Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sương vui rạng rỡ, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến.
Các anh chị và các bạn, trước khi đi vào bài thì tôi chia sẻ đôi điều về những thắc mắc có nhận được trong tuần qua. Trước hết, thắc mắc của một người chị em kể chuyện cuộc đời sau năm 1975, mới kết hôn rồi hoàn cảnh những năm đầu giải phóng hết sức là khó khăn. Rồi đi làm việc cho nhà nước á, thì lại còn có vấn đề là hạn chế sinh sản nữa. Và cũng một lý do khác là lúc đó còn thiếu hiểu biết, thế cho nên đã bỏ cái thai. Nhưng mà sau này chị hiểu hơn, chị rất là buồn, thống hối ăn năn và đã đi xưng tội rồi. Thế thì ở đây không những một chị mà cũng có thể có những chị em khác á, tôi cũng đã chia sẻ một vài lần. Có những hoàn cảnh với sức ép từ xã hội ở bên ngoài, rồi nhiều lý do khác khiến cho chúng ta vướng vào chuyện phá thai. Thì các chị đã đi xưng tội với tất cả lòng thống hối ăn năn. Các chị hãy cứ tin tưởng là lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của mình. Rồi bây giờ các chị còn viết thư cho tôi để bày tỏ cái tâm tình sám hối đó, thì cứ tin tưởng như thế. Miễn là chúng ta đừng bao giờ lạm dụng tình yêu và lòng thương xót của Chúa để sống buông thả. Và cũng đừng bao giờ thất vọng về lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Anh chị em thương con cái mình như thế nào thì phải biết rằng Chúa thương chúng ta hơn là chúng ta thương con cái mình. Nó không tương tự như thế, nhưng mà cũng có một vài băn khoăn trong một lá thư khác. Với một vài chuyện hơi cụ thể cho nên tôi đọc kỹ hơn. Vì tính chất công việc nên con không thể sắp xếp thời gian tham dự lớp thánh kinh của cha, nhưng con có theo dõi nghe bài giảng qua trang web Tổng Giáo phận Sài Gòn.net. Thời buổi thông tin nó cũng có khác. Con cũng có bạn đang theo học lớp của cha nên xin được gửi thắc mắc, mong cha giải đáp. Thứ nhất, con làm ở khách sạn nên thấy có nhiều khách tên là Jesus, khách ngoại quốc á, tên ở trong passport. Và có người quốc tịch Philippines, cho nên con đoán chắc là có đạo. Đạo đây là đạo Công giáo đó, chứ còn người ta theo đạo Phật thì người ta cũng có đạo chứ. Mình quen gọi là có đạo, mà mình hiểu đây là đạo Công giáo. Vậy người đó có tính là phạm điều răn thứ hai không? Điều răn thứ hai là điều răn sao? Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ à? Có phạm không? Thế người bạn của chúng ta hiểu thế này: vì theo con được biết, dòng tên tức là dòng Chúa Giêsu, nhưng vì muốn tránh kêu tên Chúa cho nên mới gọi là dòng tên. Tên nhà dòng mà còn không dám đặt tên Chúa thì huống chi là tên người. lại dám lấy tên Chúa đặt là Jesus. Thế để tính sao? Thực sự ra đúng rồi, dòng tên là dòng Chúa Giêsu đó. Ở Việt Nam thì không gọi là dòng Chúa Giêsu mà gọi là dòng tên, bởi vì người Việt Nam, văn hóa Việt Nam nói chung vẫn có cái truyền thống là tránh phạm thượng, phải không? Ngày xưa đó các sĩ tử đi thi thì một trong điều quan trọng là không được phạm húy tên của nhà vua. Thế cho nên thay vì gọi dòng Chúa Giêsu thì gọi là dòng tên. Nhưng mà đấy là ở Việt Nam mình, còn ở bên Pháp người ta vẫn gọi là Jesuit thì sao? Và ở Việt Nam chính các cha dòng tên bây giờ cũng có nhiều cha dịch cái từ Jesuit có nghĩa là Giêsu hữu. Những anh em dòng tên đó thì bây giờ gọi là Giêsu hữu, giống như là Kitô hữu. Thành thử ra nếu có những người khách nước ngoài mà tên của họ là Jesus, tôi cũng không nghĩ là phạm thượng gì đâu. Có khi họ tôn kính Chúa Giêsu lắm ấy, họ mới chọn cái tên đó. Cái thắc mắc thứ hai, con làm ở khách sạn cho nên giờ rất không ổn định vì phải làm theo ca. Ngày nghỉ thì một tuần một ngày, một tuần hai ngày và rất ít khi được nghỉ vào Chủ nhật. Nhưng con vẫn có ngày nghỉ hàng tuần để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc và vẫn đi lễ Chủ nhật hàng tuần. Vậy theo những gì con hiểu từ bài giảng của cha về điều răn thứ ba thì con vẫn giữ đúng phải không cha? Bận thế mà vẫn đi lễ Chủ nhật đầy đủ, tốt quá, còn gì nữa. Chắc là muốn đi lễ hàng ngày. Nhiều anh chị em giáo dân tốt lành lắm, gương mẫu lắm. Con từng nghe cha chánh xứ giảng là một năm có ba ngày phải kiêng việc xác là lễ Giáng sinh này, phục sinh và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Con cũng cố gắng lúc nào cũng xin nghỉ vào những ngày này, nhưng như năm ngoái chỉ nghỉ được có ngày 24 tháng 12, còn 25 tháng 12 thì vẫn phải đi làm. Mặc dù cả hai ngày con đều đi lễ, nhưng không biết như vậy có bị coi là có tội không, vì con biết Giáng sinh đúng ngày là 25 tháng 12. Đấy, các anh chị rất là tốt lành, vẫn cứ băn khoăn cho nên mong cha giải đáp để yên tâm tiếp tục làm việc. Vì con không muốn vì công việc mà chính Chúa ban cho lại ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của mình. Thế ngày lễ phục sinh và Chúa Thánh Thần hiện xuống bao giờ cũng là Chúa Nhật. Còn lễ Giáng sinh á, là ngày 25 tháng 12... Cho nên đâu có nhất thiết là Chủ nhật. Ví dụ như năm nay sẽ rơi vào ngày thứ mấy? Ngày thứ tư. Thế nhưng bây giờ tôi xin hỏi các anh chị, ở Việt Nam mình 25 tháng 12 các cháu nó có được nghỉ học không? Như vậy thầy cô mà là người Công giáo có phải đi dạy học không? Lòng chúng ta muốn nghỉ lễ chứ. Nhưng mà đời sống xã hội thông thường là như vậy đó, chứ đâu có phải là tự mình. Tôi đặt câu hỏi như vậy thì các anh chị hiểu rồi, Chúa biết lòng của các anh chị rất là tốt lành, nhưng mà do hoàn cảnh sống chung ở trong xã hội cho nên chúng ta phải chấp nhận như thế thôi. Rồi câu cuối cùng, trước khi được lãnh nhận ơn toàn xá thì phải hội đủ điều kiện là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Theo con hiểu là phải xưng tội trước hoặc sau 20 ngày diễn ra thánh lễ Còn cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì con không biết. Xin Cha giúp. Tôi thấy người bạn của chúng ta viết là phải xưng tội trước hoặc là sau 20 ngày diễn ra thánh lễ. Có không? Có cái khoản giáo luật nào ở đây không? Chắc không có đâu. Giáo hội mời gọi chúng ta là xưng tội rước lễ là để làm gì? Để cho mình đừng coi cái ơn toàn xá đó như là một món hàng mình mua ngoài siêu thị. Nhưng mà mình phải thấy lãnh nhận ơn toàn xá là đưa cả con người, cả cuộc sống của mình vào trong mối tương quan mật thiết với Chúa. Đi xưng tội, đi rước lễ là để sống với sự hiệp thông với Chúa như vậy. Đón nhận ơn toàn xá để được Chúa đưa vào trong đời sống của Ngài trọn vẹn. Thế cho nên là đừng hiểu quá khắt khe như vậy. Còn việc mà bảo cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nếu ai trong các anh chị có cuốn lịch công giáo thì thấy mỗi một tháng đều có ý cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng. Nhưng giả như chúng ta không biết thì chúng ta hiệp ý thôi. Con cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng. Chúa biết hết mọi sự. Thế cho nên là cứ an lòng mà sống đạo. Đừng có lo lắng quá về những chi tiết. Nó không quá cần thiết. Tôi không có ý khuyến khích các anh chị sống buông thả đâu. Nhưng mà tôi nói một cách tổng quát, tôi lặp lại một lần nữa là chúng ta phải đặt cái tình yêu và lòng thương xót của Chúa lên trên hết mọi sự.